Hồi thứ 60. Lừa Ngọc Kỳ Lân, Ngô Dụng lập mẹo, quấy Kim Sa, đọ Trương Thuận trổ tài. Khi đó Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng: "Tôi xin dùm 3 tấc lưỡi vào tới Bắc Kinh, thuyết cho Lư Tuấn Nghĩa đi đến Lương Sơn thật dễ như trở bàn tay, vào trong túi mà lấy đồ vật vậy. Song phải có một số người nào mặt mũi kỳ quái đi với tôi thì mới được." Ngô Dụng vừa nói dứt lời thì Hắc Toàn Phong Lý Quỳ kêu to lên rằng: "Quân sư ca ca, cho tôi đi với." Tống Giang quát mắng rằng: "Anh đi không được, có phải là việc đốt nhà giết người, cướp kho phá phủ thì mới dùng đến anh? Còn việc này phải cẩn thận vững vàng, mà tính tình anh như thế thì đi làm sao được?" Lý Quỳ nói rằng: "Lần nào cũng thế, ông bảo tôi xấu, chê tôi, không cho tôi chịu đi đâu. Không phải là chê, nhưng ở trong phủ đại danh bọn võ thám rất nhiều, nếu lỡ ra mà họ biết được thì uổng mạng không?" "Không cần, nếu tôi không đi thì chắc cũng chả có người nào mà trúng ý được quân sư cả." Ngô Dụng bảo với Lý Quỳ rằng: "Nếu ngươi y được 3 điều này thì ta sẽ cho đi, bằng không thì cứ ngồi yên ở nhà đó." Lý Quỳ đáp rằng: "Đến 30 điều tôi cũng y được cả, cớ gì mà chỉ có 3 điều Ngô Dụng nói rằng: "Điều thứ nhất là tánh ngươi nóng nảy như lửa, từ nay phải bỏ rượu đi, còn trở về thì mới được uống rượu. Điều thứ hai, khi đi đường phải ăn mặc giả làm đạo đồng đi theo ta, hễ ta bảo câu gì thì không được ngang trái. Còn điều thứ ba thì khó lắm đấy, bắt đầu từ ngày mai trở đi, ngươi không được nói mà phải giả là một người câm. Có y được 3 điều đó thì ta mới cho đi." Lý Quyền lắc đầu đáp rằng: "Không uống rượu cũng được, tôi xin vâng. Vì bắt tôi mà không được nói thì thật khổ chết cho tôi mất. Ngươi mà há miệng thì lại xin sự lôi thôi, không có được." Lý Quỳ vỗ tay mà rằng: "Thôi thôi được rồi, tôi ngậm tay vào trong miệng là được rồi." Các đầu lĩnh nghe nói đều cười ầm cả lên. Đoạn rồi trong sân trại đặt ngay tiệc tiễn hành ngay chiều hôm ấy. Đến sáng hôm sau, Ngô Dụng sắp sửa hành lý cho Lý Quỳ ăn mặc giả là một đạo đồng, quẩy gánh đi xuống núi. Tống Giang cùng các đầu lĩnh đưa chân Ngô Dụng ra bến Kim Sa, dặn dò cẩn thận về việc trông coi Lý Quỳ, rồi cùng nhau đi về trại. Người cùng Lý Quỳ đi trong mấy hôm, Ngô Dụng bị Lý Quỳ cằn nhằn rất là khổ sở. Cách mấy hôm đi đến thành Bắc Kinh, hai người tìm vào một hàng trọ. Chiều hôm đó Lý Quỳ xuống ăn cơm, không biết làm sao để tên tiểu nhị ở hàng cơm đổ cả máu mồm máu mũi. Tên tiểu nhị liền mách với Ngô Dụng rằng: "Tên đạo đồng của ngài dữ tợn quá chừng, tôi đốt lửa khí chậm có một chút mà hắn đã cho tôi học cả máu mồm ra như thế này." Ngô Dụng dỗ dành tên tiểu nhị, đưa tiền đền cho 10 quan tiền để yên chuyện, rồi mắng trách Lý Quỳ suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau dậy sớm, cơm nước xong rồi, Ngô Dụng gọi Lý Quỳ vào phòng mà dặn rằng: "Ngươi là quá cố, sống chết đòi đi, rồi đi đường lại cằn nhằn suốt ngày, thật là khổ cho ta. Ngày nay vào thành không phải là chuyện chơi, ngươi đừng làm uổng chết mạng người ta mới được." Lý Quỳ nói rằng: "Làm gì tôi không biết mà phải dặn?" Ngô Dụng mới nói rằng: "Bây giờ ta có một ám hiệu này, ngươi phải nhớ mới được. Hễ khi nào ta lắc đầu thì ngươi không được cử động gì cả." Lý Quỳ gật đầu vâng lời, rồi hai người cùng thay hình đổi dạng mà đi vào thành. Ngô Dụng đội cái khăn sa gần đến mi mắt, người mặc áo đạo phục lụa trắng viền đen, thắt lưng màu rực rỡ, đi đôi giày vải mũ vuông, tay cầm cái chuông đồng con. Lý Quỳ kết tóc làm 2 trái đào ở trên đầu, mặc áo rộng ngắn bằng vải thường, thắt lưng tua ngắn, đi đôi giày tồi tàn, quẩy một mẫu gỗ treo giấy báo, giấy cáo ở lên trên, viết mấy chữ xem số đoán vận, mỗi quẻ là 1 lạng bạc. Hai thầy trò ăn mặc xong rồi cùng nhau vào cửa thành Bắc Kinh. Bấy giờ đang hồi trộm cướp rất nhiều, nên châu huyện cũng đề phòng bị rất là nghiêm ngặt. Gia dĩ ở đây là một nơi phồn hoa đệ nhất ở Bắc Hà, lại có quan lương trung thư thống lãnh đại binh ở đó, nên canh phòng lại càng cẩn thận hơn các nơi. Ngô Dụng và Lý Quỳ đi vào cửa thành, thấy có 40-50 tên lính đứng hầu, một ông quan coi thành ở nơi đó. Ngô Dụng bèn chạy đến vắt tay vái chào. Quân sĩ liền hỏi rằng: "Nhà thầy ở nơi đâu?" Ngô Dụng đáp: "Tôi họ Vương tên Dụng, tên Đạo Đồng, này là họ Lý, hai thầy trò tôi đi đoán số kiếm ăn. Nay định đến quý quận đây, xem ai có lòng muốn xem số mệnh thì tôi sẽ giúp cho." Nói đoạn, giơ quyển văn số ra để dẫn cho chúng xem. Bọn lính bảo Ngô Dụng rằng: "Thằng Đạo Đồng nhà thầy trong con mắt nó như thằng ăn cướp thế kia." Lý Quỳ nghe nói toan sừng sộ lên. Ngô Dụng vội lắc đầu cho Lý Quỳ ngồi im đi, rồi nói với bọn lính rằng: "Ngài không có biết, chúng tôi thật là khổ quá. Thằng bé này nó vừa câm vừa điếc, chỉ được cái sức khỏe hơn người. Phải chăng là con cháu trong nhà nên bất đắc chỉ phải mang nó đi theo, mà thật nó chẳng biết một chút gì cả. Xin ngài hãy tha lỗi cho." Nói đoạn vái chào mà bỏ đi. Lý Quỳ tập tễnh bước theo sau, bước thấp bước cao cùng đi vào lối chợ. Ngô Dụng cứ lắc chuông lon con miệng đọc rằng: "Nhan hồi chết sớm vì đâu, để ông bành tổ sống lâu ngót nghìn. Cam la sớm đã uy quyền, tửng nha đầu bạc mới nên tướng tài. Phạm đang nghèo khổ nhất đời, thạch sùng giàu có bởi trời xui nên. Đó là thời vận mà mệnh trời, ai muốn biết vận mạng một đời sang hèn sống chết thì xin cho một lạng bạc." Nói đoạn cứ lắc chuông lon con mà đi. Tụi trẻ con ở thành Bắc Kinh có 50 đứa chạy theo, vừa cười vừa nói ầm ĩ cả lên. Ngô Dụng đi qua cửa nhà của Lưu Viên Ngoại, lúc ấy đang cùng chủ quản ngồi giải ở trong nhà, nghe ngoài phố có tiếng huyên náo ầm ầm, liền gọi người nhà lên mà hỏi rằng: "Thế trên phố xá có việc gì mà ầm ầm lên thế?" "Dạ bẩm ngài, có chuyện buồn cười quá. Người ngoài phố có một ông thầy số ở đâu mới đến, đòi hỏi xem quẻ lấy một lạng bạc. Thì ai có tiền mà xem, ông ta lại có một thằng đạo đồng đi theo, trông mặt rất là ghê tởm, hết đi rồi lại lại, chúng không sao mà nhịn cười được." Lư Tuấn Nghĩa nghe nói họ đắc như vậy, chẳng biết là họ biết rộng, bay ra đón vào đây cho ta xem thử. Tên người nhà quay ra bảo Ngô Dụng rằng: "Tiên sinh ơi, viên ngoại tôi cho mời tiên sinh vào đây." Ngô Dụng hỏi: "Viên ngoại nào mời tôi?" "Ông Lư viên ngoại mời thầy đấy." Ngô Dụng liền cùng với đồng đạo theo tên người nhà bước vào. Khi vào đến đầu nhà, Ngô Dụng chỏ chỗ ghế ở đó cho Lý Quỳ ngồi đợi, rồi vào vái chào Lư Tuấn Nghĩa. Lư Tuấn Nghĩa đón chào Ngô Dụng rồi hỏi rằng: "Tiên sinh quý tính cao danh là gì?" Ngô Dụng đáp: "Tôi họ Vương tên Dụng, biệt hiệu là Thiên Khẩu, nguyên quán ở đất Sơn Đông, biết số hoàng cực tiên thiên, rõ được sự sống chết hèn sang trong một đời người. Mỗi quẻ cứ đủ một lạng bạc thì tôi mới đoán được." Lư Tuấn Nghĩa nghe nói, mời Ngô Dụng vào ngồi cái gác nhỏ ở nhà trong, rồi sai người pha nước uống. Đoạn rồi cho gọi người nhà lên lấy một lạng bạc để đặt quẻ, và nhờ Ngô Dụng đoán số giúp dùm cho. Ngô Dụng hỏi: "Năm nay ngài bao nhiêu tuổi, sinh vào ngày tháng nào?" Lư Tuấn Nghĩa đáp: "Thưa thầy, tôi chỉ hỏi việc dữ, không cần phải hỏi việc phú quý vinh hoa. Tôi năm nay 32 tuổi, sinh giờ Đinh Mão, ngày Bính Dần tháng Ất Sửu năm Giáp Tý. Xin ngài xem sự tạc hành ra sau này như thế nào." Ngô Dụng nghe đoạn lấy ra một con toán bằng sắt, tính toán một lúc rồi đập con toán lên mà kêu rằng: "Quái lạ." Lư Tuấn Nghĩa kinh ngạc hỏi rằng: "Có việc gì, làm dữ thế nào, xin thầy cứ nói." "Tôi nói cho đúng chắc ngài lại cạnh lòng." "Có can chi, chúng tôi chỉ nhờ tiên sinh, chỉ bảo đừng mê cho tiên sinh, xin tiên sinh cứ nói cho." "Cứ như cung mệnh của viên ngoại thì chỉ trong 100 ngày nữa tất có cái nạn đau huyết, gia tư cũng khó lòng mà giữ được, mà phải bị chết vì đau kiếm chứ không chơi." Lư Tuấn Nghĩa cười mà nói rằng: "Tiên sinh nói sai rồi, tôi ở đất Bắc Kinh, sinh trưởng vốn nhà hào phú, trong họ không có con trai nào phạm phép, trong nhà thì cũng không có con gái nào hai chồng. Phải chăng tôi đây xưa nay tính nết rất cẩn thận, việc gì vô lý thì tôi không làm, của nào phí nghĩa thì tôi không lấy, lẽ nào tôi lại bị nạn đau huyết thế được?" Ngô Dụng nghe vậy biến sắc mặt, cầm trả tiền Lư Tuấn Nghĩa rồi đứng phắt dậy thở dài mà rằng: "Thiên hạ nguyên chỉ trích những người a dua xiểm nịnh, thôi rõ ràng là chỉ đường rõ lối cho hẳn hôi, lại cho là nói thẳng những lời bất lương. Thôi xin chào ngài tôi đi." Lư Tuấn Nghĩa vội ôn tồn mà rằng: "Sao tiên sinh lại giận như thế? Tôi nói đùa đó thôi, có can chi? Xin tiên sinh hãy thử lại để chỉ giáo cho tôi." Thưa ngài, xưa nay những lời nói thật thì vẫn khó tin. Thôi, tiên sinh chớ vội giận, cứ nói cho tôi biết thế nào tôi vâng lời dạy hết. Ngài phải biết trong cung số của ngài, nhất thiết điều gì cũng tốt. Duy năm nay phạm sao tuế quân, cho nên mới gặp hoạn nạn. Nhưng chỉ trong 100 ngày nữa thì tất là đầu xác liền nhau, không thể nào mà tránh được. Thế tiên sinh có cách gì khả dĩ thoát được chăng? Ngô Dụng lại cầm con toán lại một lúc nữa, rồi nghĩ ngợi hồi lâu mà bẩm rằng: phen này duy có đi về mạng Tốn Phương, ở về phía đông nam chừng hơn 1000 dặm thì may ra mới có thể thoát nạn được. Nhưng cũng có điều đáng sợ, duy không việc gì đến tính mạng mà thôi. Lương Tuấn Nghĩa cảm tạ mà rằng: nếu tôi được thoát nạn này, tôi xin hậu tạ tiên sinh. Ngô Dụng nói: tôi có 4 câu thơ đoán về cung số của ngài, xin đọc để cho ngài nghe. Ngài nên viết lên trên vách rồi sau này niệm ra mới biết là tôi nói đúng không sai. Lưu Tuấn Nghĩa gọi người nhà lấy nghiên bút, rồi Ngô Dụng đọc 4 câu thơ mà tự viết lên trên vách vôi. Ngô Dụng đọc 4 câu thơ rằng: lư hoa phơ phất chiếc thuyền bơi, Tuấn Kiệt dông chơi buổi tối trời, nghĩa đến khi cùng là số mệnh, phần minh lánh nạn dễ như chơi. Lưu Tuấn Nghĩa viết xong, Ngô Dụng thu nhặt con toán rồi vái chào ra đi. Lưu Tuấn Nghĩa nói rằng: tiên sinh ở chơi ăn cơm rồi cùng đi. Ngô Dụng từ tạ mà rằng: cảm ơn viên ngoại, chúng tôi xin đi để đoán số, không thì trễ mất. Thôi để lần sau tôi xin đến hầu ngài. Nói đoạn quay gót ra đi. Lưu Tuấn Nghĩa đưa chân ra đến cửa, rồi Ngô Dụng vái chào Lưu Tuấn Nghĩa mà cùng Lý Quỳ trở về hàng cơm. Khi về tới hàng cơm, Ngô Dụng tính tiền hàng xong, thu dọn hành lý rồi bảo với Lý Quỳ rằng: công việc ta đã xong rồi, ta phải về ngay sân trại để sắp sửa đón Lư viên ngoại. Chỉ nay mai thôi là ông ta sẽ đến đó. Nói đoạn hai thầy trò vẫy hành lý mà trở về trại Lương Sơn. Về phần Lư Tuấn Nghĩa, sau khi nghe lời Ngô Dụng đoán số thì trong bụng lấy làm băn khoăn khó chịu, ngồi đứng không yên, chiều chiều thường vơ vẩn một mình ở trước cửa nhà mà trong trời than thở. Một hôm chàng bối rối tâm trí, không sao chịu được, liền cho gọi người chủ quán trong nhà đến để bàn việc. Trong bọn chủ quản có một người họ Lý tên Cố, nguyên quê ở đất Đông Kinh. Sau vì đi đến Bắc Kinh tìm người quen không gặp, bị rét mướt nằm co ở trước nhà của Lư Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa thấy vậy liền cứu vào trong nhà, dần dần thấy tính nết cẩn thận chăm chỉ, bèn giao cho trông coi các việc trong ngoài. Được 5 năm sau, Tuấn Nghĩa lại càng yêu mến cho là một người chủ quản đứng đầu mà giao quyền coi sóc nhà cửa. Trong tài Lý Cố cai quản có tới 40-50 người hành tài cùng quản cán, cho nên đám người nhà thường nịnh mà gọi tôn là Lý Đô Quản. Hôm đó Lý Cố nghe viên ngoại gọi, liền dẫn cả bọn thủ hạ đến hầu. Lư viên ngoại nôm suốt một lượt rồi hỏi rằng: sao không thấy một người kia của ta ở đây? Nói vừa dứt lời thì thấy một người mình cao 6 thước, tuổi ngoài 20, lưng nhỏ vai rộng, râu ria mọc kín mồm, mình mặc áo sa trắng, lưng thắt lụa màng nhện đỏ, chân đi đôi giày vàng, đầu đội khăn lòng rùa, sau gáy có một đôi kim hoàng, bên tai cài bông hoa tứ quý, cùng chạy ra trước thềm để đứng hầu viên ngoại. Người này nguyên quán ở đất Bắc Kinh, từ thuở nhỏ cha mẹ đều mất, Lư viên ngoại đem về nuôi dưỡng. Sao viên ngoại thấy chàng ta trắng trẻo đẹp đẽ, da như miếng tuyết, bèn gọi thợ trổ hoa vào khắp cả trên mình, chả khác nào là trên cột ngọc đình mà treo thêm những vẻ gấm hoa, không ai là không thấy lòng thích mắt. Anh chàng này đàn địch múa hát cũng giỏi, nói năng chữ nghĩa cũng thông, thuộc cả các thứ tiếng của bọn bán buôn ở chợ búa, lại tài giỏi về nghề quyền vũ. Anh ta thường dùng cây nỏ tứ xuyên và 3 mũi tên ngắn để dông chơi ngoài nội, mỗi khi bắn ra tất phải trúng một vật. Tính người thì hay lanh lợi nhanh nhẹn, hễ chuyện gì hơi hé miệng là anh ta đều biết được cả. Anh ta họ Yến tên Thanh, bài vai thứ nhất, người quen đó thường gọi anh ta là Lãng Tử Yến Thanh, vốn là một người tâm phúc của Lư viên ngoại xưa nay. Bây giờ Lý Cố đứng bên tả, anh ta chạy lại đứng về phía bên hữu. Rồi Lư Tuấn Nghĩa bảo với mọi người rằng: mới đây ta xem một quẻ số, nói rằng trong 100 ngày nữa tất phải gặp nạn đau huyết, chỉ trừ xa lánh ở phía đông nam, đi 1000 dặm thì mới có thể thoát được. Ta tưởng về phía đó chỉ có miếu thờ Thiên Tề Nhân Thánh Đế ở núi Đông Nhạc Thái Sơn, là nơi rất thiêng liêng chính trực, đã từng cứu nạn cho khắp nhân gian. Vậy ta muốn đi sang đó, một là để lễ cầu thoát tội, hai là tránh qua tai nạn nay mai, và ba là buôn bán lanh quanh để dạo xem phong cảnh các nơi cho khuây lòng đôi chút. Nay lý cố sắp cho ta 10 xe Thái Bình, xếp đủ các thứ hoa vật ở sân đông và thu xếp hành lý để cùng đi với ta. Còn Yến Thanh Tiểu Ất thì ở nhà trong nôm, then khóa kho tàng cho cẩn thận. Lý Cố phải xếp đặt mau đi, chỉ trong 3 ngày nữa là ta khởi hành. Lý Cố đáp rằng: sao chủ nhân lại nghĩ như vậy? Người ta thường nói là bối tán hoàng xiên, chắc nào mà tin được. Xin chủ nhân cứ yên ở nhà, có việc chi mà ngại? Viên ngoại nói: đó là trong cung số của ta, trời định như vậy, người chớ nên gàn dở, rồi bấy giờ lỡ ra thì không còn kịp nữa. Yến Thanh lại bẩm rằng: tôi nghe đường đi sang Thái An Châu, ở bên Sơn Đông tất là phải đi ngang qua Lương Sơn Bạc. Ở đó có một người tên là Tống Giang, tụ họp bọn cường đạo để cướp bóc thôn dân. Hoàng Tư đã mấy phen tróc nã mà không sao trị được. Vậy chủ nhân có muốn đi sang đó thì nên đợi lúc Thái Bình vô sự thì hãy đi. Chủ nhân chớ nên tin anh thầy số đó, không khéo nó lại là đồng đảng của bọn Lương Sơn, đến đây để lừa dối chủ nhân cũng nên. Tôi tiếc rằng lúc đó không có tôi ở nhà để hỏi tiên sinh ấy mấy câu cho vỡ chuyện ra thì mới thú. Lư Tuấn Nghĩa gạt đi rằng: các người đừng có nói càn, ai mà dám đánh lừa ta? Mấy thằng giặc cỏ ở Lương Sơn thì có thấm vào đâu, ta chỉ coi nó như là cỏ rác mà thôi. Ta đang định đến bắt nó để xem cái tài học võ nghệ bình sinh mà phô trương ra với thiên hạ, thế mới đáng là mặt đại trưởng phu. Chàng vừa nói dứt lời thì người vợ của là nàng Cố Cổ Thị ở đằng sau bình phong chạy ra mà can rằng: xin phu quân nghe lời chúng là phải, người ta thường nói xảy nhà ra thất nghiệp, vậy can chi mà nghe theo thầy số, bỏ cả cửa nhà cơ đồ mà đem thân đến chốn hang hùng để buôn bán mà chơi, chi bằng ở lại đây sửa lấy một thư phòng tĩnh mịch mà nằm khểnh cầu vui, tự khắc tai qua nạn khỏi, thế chẳng thú hơn sao? Lương Tuấn Nghĩa cả quyết mà nói rằng: ngươi là đàn bà con trẻ, biết đâu mà đến đó, chủ ý ta đã định, bất tất phải nói lắm làm chi. Yến Thanh lại nói rằng: nếu vậy thì tôi nhờ phúc ấm chủ nhân cũng học được đôi món công quyền, nay tôi xin đi theo hầu chủ nhân, ngộ lỡ gặp đám giặc cỏ quấy nhiễu thì tôi cũng có thể đánh đuổi được 2-3 đứa, không ngại điều chi cả. Xin chủ nhân cho Lý Đô Quản ở nhà thì phải. Lư Tuấn Nghĩa mới đáp rằng: ta đây các việc buôn bán không được tinh thạo, phải để Lý Cố đi giúp ta. Còn ngươi ở nhà thì việc tính toán đã có người khác, ngươi cứ trông coi đó mà thôi. Lý Cố bẩm rằng: chúng tôi được mấy bữa nay chân hơi đau, không chắc có đi xa được hay không. Lư Tuấn Nghĩa gắt lên rằng: nuôi binh ngàn ngày chỉ cần dùng có một lúc, nay ta muốn đem ngươi cùng đi thì ngươi chỉ soan xét kiếm đường mà từ chối là sao? Nếu đứa nào có ngăn trở nữa, ta sẽ cho quả đấm cho biết mùi. Lý Cố nghe vậy ngồi hẳn người ra, đứng nhìn Cổ Thị mà không dám nói chi cả. Cổ Thị liền thủng thỉnh đi vào, rồi bọn người nhà cũng tan đi hết cả. Bây giờ lui ra xếp dọn các đồ hành lý cùng đồ hàng hóa, chọn 10 cỗ xe Thái Bình, xếp hàng hóa lên xe, gọi 10 phu gánh và 40 tên phu xe để sắp sửa ra đi. Hôm đó Lưu Tuấn Nghĩa cùng sắp đặt chỉnh đốn, rồi đến ngày thứ 3 làm lễ thần và gọi tất cả người nhà mà dặn dò một lượt rất là cẩn thận. Chiều hôm ấy, Lưu Tuấn Nghĩa cho Lý Cố cùng 2 người bạn đáng dẫn xe cộ đi trước để đón ở ngoài thành. Cổ Thị thấy xe cộ đem ra chỉ gạt nước mắt khóc thầm mà không sao nói được. Sáng hôm sau, Lưu Tuấn Nghĩa dậy từ đầu trống canh năm, tắm gội xong thay hết quần áo mới, ăn cơm uống nước xong lấy các khí giới và bái biệt từ đường, rồi quay ra ngoài cửa. Khi ra ngoài cửa, chàng dặn dò Cổ Thị rằng: tôi đi đây chạy 3 tháng, mà chống ra thì cũng độ 50 ngày, là sẽ về ngay lập tức. Cổ Thị vâng lời mà rằng: trượng phu đi đó cũng xin cẩn thận giữ gìn, thỉnh thoảng là viết thơ về cho tôi được biết. Yến Thanh cũng sụt sùi rơi lệ mà bái biệt. Lư Tuấn Nghĩa dặn rằng: Tiểu Ất ở nhà, việc gì ngươi cũng phải xem sóc đến nơi đến chốn, không nên hồ đồ mới được. Chủ nhân đi như vậy, chúng tôi ở nhà đâu dám trễ nải, xin chủ nhân cứ yên tâm. Nói đoạn, Lư Tấn Nghĩa vác côn lên vai mà từ biệt đi ra thành. Khi ra tới thành gặp Lý Cố đón tiếp, Lư Tuấn Nghĩa liền bảo Lý Cố rằng: người nên dẫn hai người bạn đáng đi trước, thấy chỗ hàng nào sạch sẽ thì bảo làm cơm nước sẵn sàng để cho bọn phu xe đến đó cùng ăn một thể, cho khỏi mất thì giờ. Lý Cố vâng lời vác côn cùng hai người bạn đáng đi trước, rồi Lư Tuấn Nghĩa cùng mấy tên theo hầu dẫn xe cộ đi sau. Lư Tuấn Nghĩa đi đường thấy nước non sáng sủa, đường lối thênh thang, trong bụng lấy làm vui thích mà rằng: nếu ta núp ở mãi trong nhà thì bao giờ cho được nên thấy những quang cảnh vui thú như thế này. Đi được vài 40 dặm đường đã thấy Lý Cố đón vào hàng để ăn uống, rồi Lý Cố lại xin phép mà ra đi trước. Khi Lư Tuấn Nghĩa ăn xong lại dẫn xe cộ đi, độ 40 dặm đường thì lại gặp Lý Cố đón tiếp vào hàng ăn uống và nghỉ luôn ở nơi đó, để sáng mai lại tiếp tục ra đi. Cách mấy hôm sau, một hôm đến trọ ở hàng kia. Buổi sáng hôm sau cơm nước xong vừa toan sắp sửa ra đi, thì thấy tên điếm tiểu nhị nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng: thưa ngài, tôi xin nói để ngài biết rằng, cách 20 dặm là phía núi Lương Sơn Bạc, trên núi có Tống Công Minh đại vương ở nơi đó. Đại vương tuy không hại đến ai, song ngài cũng phải yên lặng mà đi, chớ đừng có ầm ĩ lên như vậy mới được. Lư Tuấn Nghĩa nghe nói liền cười mà nói rằng: thế mà ta không biết. Nói đoạn sai đầy tớ đem hòm áo đến, mở ra lấy lá cờ lụa trắng, hỏi tên điếm tiểu nhị, lấy 4 cái cán trục buộc vào 4 lá cờ, và trên 4 lá cờ đề 4 câu rằng: Bắc Kinh Lư Tuấn Nghĩa là đây, hòm vàng chắc ngọc qua chốn này, lấy hết vật lạ trên núi nọ, chất vào 10 xe Thái Bình đây. Lý Cố cùng bọn phu xe gánh thấy vậy, lấy làm kinh sợ không hiểu tình ý ra sao. Tình điếm tiểu nhị liền hỏi Lư Tuấn Nghĩa rằng: chẳng hay ngài có quen thân với Tống Đại Vương trên núi không? Lư Tuấn Nghĩa nói: ta là một nhà tài chủ ở đất Bắc Kinh, làm chi mà quen với lũ giặc ấy. Nay ta đến đây, ta định bắt thằng Tống Giang. Chết nổi, ngài nói sẽ chứ, không lại khổ đến chúng tôi. Không phải là chuyện chơi, dẫu ngài có đến hàng vạn nhân mã cũng không gần họ được đâu. Thằng quái này, mày cuối cùng cũng là một đảng với nó phải không? Tên tiểu nhị thấy vậy bịt tai lại mà không dám nghe nữa. Bọn phu xe cũng kinh người mà len lét nhìn nhau một lượt. Đoạn rồi Lý Cố cùng mấy người theo hầu cùng quỳ xuống mà nói rằng: xin chủ nhân thương đến chúng tôi, để chúng tôi được toàn tính mạng mà trở lại quê nhà, còn hơn là ngài làm trời làm đất ở đâu đâu. Lư Tuấn Nghĩa quát lên rằng: các người biết gì, bọn chiêm chích ấy địch sao được với diều hâu mà sợ. Ta đây bình sinh học biết bao nhiêu võ nghệ, chưa có chỗ nào mà bán được. Nay có cơ hội ở đây, lại không đem ra mà bán thì đợi đến bao giờ? Trong xe của ta có hàng hóa gì đâu, toàn thị là những thùng chảo đầy gai sắp sẵn, để hễ lũ giặc kia ra, đứa nào vô phúc mà gặp phải tay ta thì cứ mỗi đứa ta cho một nhát, rồi trói tất cả vất lên trên xe. Hàng hóa không can chi cả, cứ trói chúng đem về kinh để lấy thưởng thì mới bỏ cái chí bình sinh của ta. Các người nếu nữ nào không đi thì trước hết ta hãy chém các người ở nơi đây đã. Nói đoạn sai vàng 4 cỗ xe đi trước, mỗi xe cắm một lá cờ lụa trắng, còn 6 xe nữa cứ lục tục đi theo sau. Bọn Lý Cố cứ sụt sụt sùi sùi, không ai dám trái, đành phải vâng lời đi cho xong việc. Lư Tuấn Nghĩa lấy thanh đao ra cầm trên đầu gậy, chêm chặt cẩn thận rồi dẫn xe đi thẳng qua lối Lương Sơn. Bọn Lý Cố thấy đường đi gập ghềnh cao thấp thì đi được một bước lại kinh sợ một bước. Duy Tuấn Nghĩa thì cứ hăm hở tiến lên, không hề quán ngại gì cả. Mấy người đi từ sáng sớm đến giờ tí, trông thấy xa xa có một khu rừng lớn, những cây lớn hơn ôm, không biết đến mấy ngàn mà kể. Đi một lúc nữa đến cạnh khu rừng, chợt nghe tiếng còi thổi véo von. Lý Cố cùng mọi người kinh sợ hãi hùng run lên nhung nhúc. Lư Tuấn Nghĩa bắt dàn xe ra một bên, bọn phu xe cùng mọi người đều nấp cả dưới xe mà len lét kêu khổ với nhau. Lư Tuấn Nghĩa quát lên rằng: hãy ta chém chết thằng nào thì chúng bay cứ trói lại hết cho ta. Nói chưa dứt lời thì chợt thấy trong rừng có tới 50-60 tên lâu la đổ ra. Đoạn rồi nghe tiếng thanh la khua ầm cả lên, và lại có tới 400-500 tên tiểu lâu la chặn ở lối sau. Lại nghe thấy trong rừng có một tiếng nổ đàng hoàng, rồi thấy có một tay hảo hán cầm song phủ quát lên rằng: Lư Viên Ngoại, còn nhớ đứa đạo đồng câm này hay không? Bấy giờ Lư Tuấn Nghĩa sực nhớ ra liền quát lên rằng: ta định đến bắt bọn cường đạo chúng bay đã lâu, nay đã đến đây thì hãy bảo Tống Giang xuống lạy hàng ngay lập tức, bằng không thì một giờ nữa ta sẽ giết chết hết, không còn sống sót một tên nào. Tên đồng đạo câm là Lý Quỳ cười mà nói rằng: vị ngoại ơi, nay ông bị quân sư tôi an bài như thế rồi, ông lên núi mà ngồi vào ghế chéo kia thôi. Lương Tuấn Nghĩa cả giận, múa đao xông vào để đánh Lý Quỳ. Lý Quỳ cũng múa đôi song phủ lại để đánh lại. Hai người đánh nhau chưa được ba hiệp, Lý Quỳ liền nhảy ra ngoài vòng, quay ngoắt vào trong rừng mà chạy thẳng. Lương Tuấn Nghĩa liền vác đao sấn vào để đánh. Lý Quỳ ẩn bên đông núp bên tây, chạy vài bước đứng vài bước, làm cho Lư Tuấn Nghĩa phát cáo cả lên, cố tình đuổi cho bằng được. Lý Quỳ lại chạy quá vào trong rừng rồi lẩn đi mất. Lư Tuấn Nghĩa đuổi mãi cũng không trông thấy ai, bèn hầm hầm tức giận mà quay trở ra. Đang khi đó trong rừng có một toán người kéo đến, trong đó có một người kêu to lên rằng: vị ngoại không nên chạy nữa, mấy khi đã đến chỗ này thì hãy ở lại đây mà xem ta đây. Lư Tuấn Nghĩa nghe nói liền quay lại nơm, thì thấy một ông sư bụng phệ, mình mặc áo sóng tràng, tay cầm thuyền trượng lững thững đi ra. Lư Tuấn Nghĩa quát lên rằng: anh này là sư ở đâu thế? Nhà sư cười mà đáp rằng: ta là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, vâng lệnh quân sư đến đón viên ngoại đi lánh nạn đây. Lư Tuấn Nghĩa nổi giận mà mắng lên rằng: a, thằng trọc này vô lễ! Nói đoạn múa đao đánh vào Lỗ Trí Thâm. Lỗ Trí Thâm cũng múa thuyền trượng để chống cự lại. Đôi bên đánh nhau chưa được ba hiệp, Lỗ Trí Thâm liền gạt đao ra rồi lại rảo bước kéo chạy Lư Tuấn Nghĩa bắt đao đuổi theo. Đuổi được 10 bước thì thấy Võ Tòng ở trong đám lâu la múa hai khẩu giới đao chạy ra mà kêu rằng: viên ngoại cứ theo tôi đi thì sẽ tránh khỏi sự đau huyết. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy lại bỏ Lỗ Trí Thâm mà xông vào đánh với Võ Tòng. Võ Tòng đánh nhau được vài hiệp thì cũng bỏ chạy nốt. Lư Tuấn Nghĩa cả cười mà nói rằng: lũ bay làm gì được ta, không bỏ đuổi hoài hơi. Nói vừa dứt lời thì thấy trên sườn núi có một người nói lên rằng: Lư viên ngoại, đừng nói khoác nữa, quân sư đã bày mẹo để khuôn xếp ngươi đến đây, chạy chẳng thoát được đâu, mà tưởng bây giờ sắt đã vô lò, bó tay chịu đi là phải. Lư viên ngoại nghe nói liền quay lại hỏi: anh là người nào? Người kia lại cười và nói rằng: tên tôi là Xích Phát Quỷ Lưu Đường đây. Lưu Tuấn Nghĩa nổi giận mà mắng rằng: quân giặc cỏ đừng sắt, bay chạy được hay sao? Nói đoạn xong đánh Lưu Đường. Vừa đánh được vài hiệp thì có một người ở bên cạnh xông ra kêu lên rằng: viên ngoại ơi, có một già lặng mục hoàng ở nơi đây. Nói đoạn cùng xông vào để đánh Lưu Tuấn Nghĩa. Bấy giờ mục hoàng cùng Lưu Đường đang múa đao đánh với Lưu Tuấn Nghĩa thì bỗng lại có một người nữa chạy đến. Lưu Tuấn Nghĩa cũng quát lên một tiếng, Lưu Đường cùng mục hoàng đều lui lại mấy bước rồi lại cùng với người kia xông vào để mà đánh. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy vẫn ung dung điềm nhiên để đấu lại với ba người, không hề một chút khó nhọc. Đang khi ấy chợt thấy trên đỉnh núi có tiếng thanh la nổi lên, rồi ba người kia đều lừa cơ nhảy ra ngoài vòng mà chạy cả. Lư Tuấn Nghĩa thấy chúng như vậy cũng không đuổi theo làm chi, liền quay lại chỗ bên đường để tìm xe cộ cùng người nhà. Khi quay lại tới nơi, thấy mất cả xe lẫn người, không còn sót chút gì. Chàng lấy làm ngạc nhiên kinh lạ, liền trèo lên chỗ gò cao mà trông khắp cả các mạng để tìm. Chàng nơm quanh quẩn thấy về góc núi bên kia có một bọn lâu la đang dâm cái xe và trói lũ Lý Cố dài dằn dặc một sâu đến trống cua la đưa về mạng rừng thông. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy liền sốt ruột như lửa nóng, bèn phát đao chạy thóc xe mà đuổi. Vừa chạy khỏi góc núi chừng mấy bước thì bỗng thấy Chu Đồng Lôi Hoành xông ra mà quát lên rằng: đi đâu thế này? Lư Tuấn Nghĩa tức mình quát ầm ầm: quân giặc cỏ này muốn sống thì đem xe cộ cùng người nhà trả lại cho ta. Chu Đồng vuốt râu cười ha hả mà nói rằng: Lư quyền ngoại, sao không hiểu thời thế như vậy? Quân sư tôi đã định kế sẵn sàng, còn đi đâu được, chỉ bằng viên ngoại ngồi lên vào ghế chéo cho xong. Lư Tuấn Nghĩa tức giận không nói năng chi, liền múa đao xông vào đánh hai người. Chu Đồng Lôi Hoành cùng đánh chừng vài ba hiệp thì cũng bỏ chạy. Bấy giờ Lư Tuấn Nghĩa nghĩ thầm rằng: tất ta phải chém lấy một thằng thì mới có thể lấy lại xe cộ được. Nghĩ đoạn lại xông vào để mà đuổi đánh. Khi đuổi đến góc núi lại thấy hai người đâu, chàng lại lấy tức giận không biết nghĩ sao cho được. Chợt đầu nghe trên đỉnh núi có tiếng trống giống sáo kêu, chàng ngẩng cổ lên thấy một lá cờ vàng phất phới trên đề bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo rất to. Chàng lại đi quanh xem thì thấy có một bọn đến 6-70 người đứng ở trên núi, có Tống Giang che tàng vàng đứng giữa, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đứng ở hai bên, đều đồng thanh chào viên ngoại và nói rằng: chúc mừng viên ngoại đã được bình an. Lương Tuấn Nghĩa thấy vậy lại càng tức giận, trỏ lên núi mắng nhiếc ầm ầm. Ngô Dụng đứng trên núi khuyên rằng: viên ngoại không nên quá giận, Tổng Công Minh tôi mộ danh ngài đã lâu nên mới sai tôi đến tận nhà mà mời đón lên núi để cùng nhau thay trời làm đạo, xin viên ngoại đừng bỉ thử làm chi. Lương Tuấn Nghĩa càng giận mắng rằng: quân giặc cỏ tự nhiên vô cớ dám lừa ta đến nơi đây. Mắng chưa dứt lời thì đằng sau Tống Giang có Tiêu Lý Quản Hoa Vinh nhô ra dương cung đặt tên quát bảo Lưu Tuấn Nghĩa rằng: Lưu viên ngoại không nên cậy tài, hãy xem mũi tên thần của Hoa Vinh này đây. Nói xong bỗng nghe đánh tách một cái, rồi cái mũi tên bắn đứt ngay cái tua đỏ ở trên mũ của Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu Tuấn Nghĩa giật mình cả kinh, bèn cắm đầu mà chạy. Chợt lại thấy trên núi trống giống vang lừng, rồi có tiếng tích lịch hỏa Tần Minh báo tử đầu Lâm Xung dẫn một toán nhân mã phất cờ reo hò từ mạng bên đông núi kéo đến. Lại thấy Song Chiên tướng Hồ Duyên trước cùng Kim Sang thủ Từ Ninh cùng kéo một toán nhân mã phất cờ reo hò từ phía tây núi kéo sang. Lương Tuấn Nghĩa cuốn lên không còn lối nào để chạy nữa. Bấy giờ thì mặt trời đã xế chiều, Lương Tuấn Nghĩa vừa mệt vừa đói, hoang mang không kịp tìm đường, liền theo những lối nhỏ của đường hẻm mà hết sức chạy mãi miết. Chàng chạy được một lúc thì trời đã nhá tối, ngẩng trông lên thì trăng khuất sao nhiều, khối sương mù mịt mà cúi nơm xuống bốn bề mang mát như bể tuyệt vời, thì không còn biết đường đâu là lối lại. Chàng lại chạy một lúc nữa, thấy đường cũng lầy lụa khó đi, liền dừng lại để nôm. Nôm quẩn nôm quanh, thấy trước mặt toàn là nước trắng mênh mông, đầy bờ lao lách, đường đi thì cũng hết, lối lại thì cũng cùng, thì trong bụng lấy làm băn khoăn hối hận, ngửa trông lên trời thở dài mà than rằng: chỉ vì ta không nghe lời họ nói mới xảy ra tai họa như thế này. Đường lao bể nước mênh mông, anh hùng này nước cùng đường hỏi ai, ví chăng non nước ghen tài thì tai kinh tế chẳng hoài lắm ru. Đang khi phiền não vẫn bơ, bỗng trên bờ lại thấy có một anh chèo chiếc thuyền con đến gần, nhìn kỹ lên Lưu Tuấn Nghĩa mà nói rằng: ông nào mà to gan thế, đây là chỗ của bọn Lương Sơn Bạc thường ra vào luôn luôn, thế mà đêm hôm nay khuya khoắt ông dám đến đó để làm chi? Lương Tuấn Nghĩa nghe hỏi liền đáp: tôi đi lạc đường đến đây, không tìm được chỗ nghỉ, xin nhờ cứu tôi một chút. Anh chài nói: gần đây có một dãy phố, nhưng đi đường bộ thì xa tới 10 dặm, còn đường lối tào tạp khó lòng mà tìm được, duy đi đường thủy thì chỉ độ 2-3 dặm là đến nơi. Vậy ông có muốn cho tôi 10 quan tiền thì tôi xin đem thuyền chở ông đi. Lương Tuấn Nghĩa vui mừng mà đáp rằng: nếu bác chở tôi đến phố nào mà tìm được hàng rọ, tôi xin đưa cho mấy lạng bạc. Anh chài liền chèo ghe vào bờ, cho Lưu Tuấn Nghĩa xuống rồi cầm gậy đẩy thuyền mà kéo kẹt ra đi. Thuyền đi ước chừng 2-3 dặm nước, chợt thấy ở khóm lao trước mặt có tiếng chèo kéo kẹt, rồi có một chiếc thuyền nhỏ vùng vụt chèo ra. Trên thuyền có 2 người, một người cởi trần trùng trục, một người cầm xào thuyền bằng gỗ ngồi ở phía trước, và có một người chèo thuyền ở phía sau. Bấy giờ người ngồi trên thuyền kia hoành sáo thuyền mà hát rằng: anh hùng chẳng thích đọc thi thư, cùng bạn Lương Sơn thú sớm trưa, sắp sẵn cạm hầm thu hổ mạnh, mồi thơm sẽ bắt cá ngao to. Lưu Tuấn Nghĩa nghe hát cả kinh, ngồi yên không dám lên tiếng. Chợt thấy trong đám lao ở phía bên tả có 2 người chèo thuyền lững thững đi ra, một anh ngồi sau mái chèo kẻo kẹt, còn một anh thì ngồi đằng trước hoành sáo mà hát rằng: ta đây tuy thị tận hơn đời, giết giặc xưa nay chẳng giết người, tay vỗ beo xanh in trước bụng, xem kỳ lân ngọc ở thuyền ai. Lương Tuấn Nghĩa nghe đến đó lại càng kinh ngạc, mà trong bụng kêu khổ một mình. Bỗng lại thấy phía giữa có một chiếc thuyền vung vút như bay chèo đến, trên mũi thuyền có một người cầm cây sáo hát lên rằng: lư hoa phơ phất chiếc thuyền bơi, Tuấn Kiệt rong chơi bụi tối trời, nghĩa đến khi cùng là số mệnh, phản mình lánh nạn dễ như chơi. Hát đoạn rồi 3 chiếc thuyền cùng xô đến mà cất tiếng chào. Nguyên ba thuyền đó, khoảng giữa là Nguyễn Tiểu Nhị, bên tả là Nguyễn Tiểu Ngũ, bên hữu là Nguyễn Tiểu Thất. Khi ba chiếc thuyền cùng xông đến thuyền của Lư Tuấn Nghĩa, Tuấn Nghĩa tự nghĩ mình không biết bơi lội thì làm chi mà thoát được, liền kêu anh chèo mà nói rằng: "Anh chở tôi lên bờ mau mau." Anh chài cười ha hả mà nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng: "Viên ngoại ơi, trên thì trời xanh, dưới thì nước biếc. Tôi xưa sống ở Tầm Dương, mới nhập đảng vào Lương Sơn Bạc, chẳng giấu gì ngài Ổn Giang Long Lý Tuấn là tôi. Nay nếu viên ngoại không chịu đầu hàng thì uổng mất tính mạng mà thôi." Lư Tuấn Nghĩa ngạc nhiên kinh sợ quát lên rằng: "Mày không chết thì ta chết nơi đây." Nói đoạn giơ đao đâm vào bụng Lý Tuấn. Lý Tuấn bèn chống, bơi chèo, nhảy xuống nước. Rồi thấy chiếc thuyền của Lư Tuấn Nghĩa cứ quay lông lóc giữa dòng. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy, liền cầm đao chém luôn xuống dưới nước mấy cái. Đoạn rồi thấy đằng sau thuyền có một người ở dưới nước nhô lên quát rằng: "Ta là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận đây." Nói xong, liền cầm lấy cạp thuyền ra sức ấn một cái rất mạnh, rồi thấy con thuyền lật nghiêng, còn Lư Tuấn Nghĩa thì lăn tổm xuống nước. Mới hay, nước non bỡ ngỡ một mình, anh hùng trong lúc vô tình hơn ai. Bây giờ hồ thẳm vực khơi, tiếng oan họa có kêu trời cũng xa. Đem thân liều với phong ba, thân tàn dù thác gan già chữa thai. Sống lần sống vỗ từ đây, cho thiên hạ biết mặt này mới ngoan.